kẹo với ai chứ đừng kẹo với các linh hồn. Ngài dùng cái tiếng kẹo đó nghe, kẹo kéo đó. Rồi cái này nữa, Ngài nói là cứu một linh hồn ra khỏi luyện ngục thì kể như là mình đã được một cái ghế ngồi trên thiên đàng rồi. Mà cứu được nhiều linh hồn thì kể như là cái chỗ ngồi của mình càng gần Chúa, càng rạng sáng hơn. Rồi Ngài cách nghĩa tiếp về cái tình trạng của các linh hồn thì như vậy. Hết giờ rồi chứ. Chết chá, 12 giờ khuya lắm mà nghe. Cái này là thôi, không hết được đâu. Sư cha một năm nữa. Thì Ngài kể là cái tình trạng các linh hồn trong luyện ngục là như vậy. Khi ở trần gian, cái gì khổ, cái gì khó rồi mình cũng quen đi. Còn các linh hồn trong luyện ngục á, không có cái tình trạng đó đâu, không có quen đâu. Càng ngày càng nóng, càng ngày càng rát, càng ngày càng đau khổ. Nóng lắm, rát lắm và hối hận lắm. Ngài dùng cái đó. Nóng lắm, rát lắm và hối hận lắm. Hối hận là tại vì mình đã làm mất lòng Chúa rồi. Rồi luôn luôn, sau những cái lần mà gặp gỡ đó, thì Ngài luôn luôn kết thúc là hãy cầu nguyện cho chúng tôi nhiều hơn nữa. Ngài nói những cái câu, một cái câu ví là không bỏ vốn thì làm sao mà có lời, không bỏ vốn mà đòi rút tiền lời ai mà cho, không có cứu giúp chúng tôi, không có giúp các linh hồn thì khi gặp khốn khó đòi các linh hồn giúp đỡ sao được, không bỏ vốn thì làm sao mà kiếm lời được. Thì cái vốn đó là Ngài cách dễ như vậy, là những cái tràng chuỗi, những cái thánh lễ như là những cái đồng tiền mà chúng ta bỏ gửi cho các linh hồn, tới khi chúng ta rút ra thì rút cả vốn lẫn lời. Và Ngài đặc biệt chú trọng tới cái tràng chuỗi mới khôi. Ngài gọi cái tràng chuỗi mới khôi là cái phương thuốc trường sinh. Hãy uống lấy cái phương thuốc trường sinh đó để cho tâm hồn được vững mạnh. Ngài gọi cái tràng chuỗi mới khôi là cái nấc thang về trời. Mỗi tràng chuỗi là một cái nấc thang mình bước lên trời. Càng lên nhiều chuỗi thì cái ngày về trời của mình nó càng rạng sáng. Ngài hay dùng cái chữ rạng sáng. Ngài còn gọi là cái tràng chuỗi mới khôi của Đức Mẹ là cái thuẫn che chở con cái của mẹ khỏi cái sự tấn công của ma quỷ. Bây giờ các cha các thầy mà muốn có cái thuẫn đó thì cứ lần chuỗi thì khỏe thôi. Thành thế qua đó thì chúng ta biết là như vậy đó. Và Ngài nhiều khi Ngài biết là cái tràng chuỗi như là những cái đồng tiền mà chúng ta gửi vô ngân hàng luyện ngục đó. Và gửi vô thì là khi rút ra tất cả vốn lẫn lời, nghĩa là Ngài dùng những cái hình ảnh rất đơn sơ. Rồi Ngài khuyên đọc kinh tối trong gia đình. Ngài nói như vậy, cái giờ kinh tối là cái giờ tạ ơn, cái giờ tâm phúc, cái giờ mà mình tuyên bố là đuổi ma quỷ ra khỏi gia đình, cái giờ mà mình mời gọi Chúa và Đức Mẹ tới ở trong gia đình con. Những gia đình mà có đọc kinh tối trong gia đình thì không phải lo là có người chết thình lình trong gia đình, vì có chúng tôi giúp đỡ. Ở đâu mà lời tiên kính mừng vang lên, cái đây là lời của Ngài nghe, ở đâu mà lời tiên kính mừng vang lên, ở đó có Đức Mẹ và chúng tôi các linh hồn mồ côi bay tới đó để hiệp cùng người đó tôn kính Đức Mẹ và nhận lấy ơn lành của Đức Mẹ qua cái lời kinh kính mừng đơn sơ đó. Tức là ở đâu mà lời kinh kính mừng vang lên, ở đó có Đức Mẹ và chúng tôi các linh hồn mồ côi bay tới đó để cùng với người đó tôn kính Đức Mẹ và nhận được ơn lành của Đức Mẹ ban cho qua những cái lời kinh kính mừng đơn sơ đó. Ngài rất quý trọng cái trò chuyện mừng khôi và lời kinh kính mừng. Và vì vậy mà lúc đầu chúng ta nói là khi rảnh rỗi xin đọc 3 hay 10 kinh kính mừng cầu cho chúng tôi các linh hồn mồ côi không ai nhớ tới. 3 kinh kính mừng chê ẹc mà chúng ta không làm đó thì là bởi đi đâu mà làm đấy. Rồi Ngài nói là vì Thiên Chúa yêu thương loài người nên chỉ Thiên Chúa ban cho con người có tự do. Nếu mà muốn phạt loài người thì Thiên Chúa chỉ cần cất đi cái tự do của loài người. Này con người, từ rày không còn tự do nữa. Thì đó là cái hình phạt lớn nhất. Mà thiệt nếu chúng ta mà Chúa cất đi cái tự do là chúng ta trở thành cái con loài vật rồi. mà Chúa muốn đối xử với chúng ta như vậy. Thành thế ra là chúng ta biết là vì có tự do nên chỉ con người có tự ái. Ngài chú trọng rất nhiều tới cái tự ái, cái ý riêng. Ngài nói là cái tự ái làm cho chúng ta, làm cho con cái của Chúa, làm cho các linh mục, các tu sĩ nam nữ mất đi ơn Chúa rất nhiều vì cái tự ái, vì ý riêng đó. Người ta quên đọc nơi chặng thứ hai và Ngài đọc: ôi đấng rất thánh còn cúi lưng vác nặng nề làm vậy, thay vì tôi là đứa gian ngược tội lỗi. Cái chặng thứ hai ấy, mà con quên mất đi, Ngài đọc cái câu đó: ôi đấng rất thánh còn cúi lưng vác nặng nề, cúi lưng vác giá nặng nề, thay vì tôi là đứa gian ngược đầy dẫy tội tình mà rồi còn dám phạm tội nữa sao, cái gì đó. Rồi có một lần nữa thì Ngài đọc cái thánh vịnh 115: con lấy gì đáp lại cho Chúa để đền đáp những điều Ngài ban tặng cho con? Con sẽ lãnh chén cứu độ và con sẽ kêu cầu danh Chúa. Và Ngài nói phải cầu nguyện đi. Đại khái như vậy. Rồi Ngài có cách nghĩa, Ngài có nói lên cái ý nghĩa nhiều cái trường hợp. Ví dụ cái trường hợp mà các cha đi học tập, cái Ngài nói như vậy là tại vì họ đã lầm đường nên chỉ họ đang tìm về sự thật qua các cha. Sớm muộn gì rồi các cha cũng phải được tự do. Vì họ lầm đường nên chỉ Chúa dùng các cha ở trong tù để mà nói cái sự thật cho họ. Đó là cái mục đích, cái ý nghĩa vì sao các cha ở tù. Cứ hỏi cha, cha Sơn nó thì biết đi. Rồi cái năm 78, năm 79, cái năm đó là căng nhất cho Hội Thánh ở Việt Nam, là nhiều chủng viện, nhiều nhà dòng bị tịch thu, bị lấy. Thì Ngài nói như vậy, Hội Thánh có mất hàng trăm cái nhà thờ, hàng ngàn cái nhà thờ cũng không tiếc cho bằng một linh mục ra lấy vợ. Rồi Ngài nhắc lại cái chân lý mà hồi nãy chúng ta nghe, những người cám dỗ không bao giờ trung thành đâu. Đó là ngày mà Ngài bị trời ấy, là ngày mùng 5 tháng 9 và ngày thứ 3 năm 78. Rồi những lần sau thì luôn luôn là Ngài nhắc nhở. Có một cái lần mà Ngài nói là Đức Mẹ đang cầu xin Chúa thương đến nhân loại. Đức Mẹ cầm tay Chúa Giê-xu lại. Và khi Ngài lên trời, Ngài thấy cái cảnh tượng đó. Đức Mẹ cầm tay Chúa Giê-xu lại và Đức Mẹ xin Chúa khoan. Có dịp thúc giục họ một lần nữa. Nếu người trần mà thấy được cái cảnh tượng này thì người trần phải quỳ gối mà đi, chứ không có còn đi bằng hai chân nữa, phải quỳ gối mà đi để đền tội. Rồi nếu mà cái người trần gian mà thấy một linh hồn quỳ đền tội trong đường trong nhà thờ, hay là thấy một linh hồn quỳ đền tội, thì trần gian không còn chi giá trị với cái người đó nữa, mà người đó sẽ ăn năn khóc lóc tội lỗi mình mà đền tội và lo sống cho xứng đáng. Nhưng mà con người không được thấy như vậy vì con người có tự do. Cái tự do nghĩa là Chúa không bắt ép là người, Chúa không muốn chúng ta, Chúa không có muốn dùng cái những cái hình ảnh đó để buộc chúng ta là cực chân đá chúng ta mới sống thánh thiện. Mà bây giờ trong lúc chúng ta còn có lựa chọn thì hãy sống thánh thiện, hãy nghe lời Chúa, lời Hội Thánh nói. Dạ, dạ. Nghĩa là thưa cha, thì cái thời gian ngày ở linh ngục mà ngày về đó thì từ cái ngày 15 tháng 6 cho tới ngày 5 tháng 9 thôi. Rồi sau đó khi về trời rồi, Ngài vẫn tiếp tục dùng cái tiếng nói đó, không có thay đổi, chỉ khác một điều. À, có một lần nữa này, thì con hỏi Ngài như vậy, là bây giờ thì Ngài về trời, Ngài hướng tôn nhan Chúa rồi, rồi bây giờ Ngài đi nói chuyện như vậy, thì sao? Ngài có hướng tôn nhan Chúa không? Thì Ngài nói như vậy, tôi đi đây là tôi làm theo thánh lý Chúa, Chúa sai tôi đi, Đức Mẹ sai tôi đi, mà làm theo thánh lý Chúa thì hướng tôn nhan Chúa rồi, có lúc nào mà ngơi đâu. Nghĩa là lên trời rồi thì Ngài vẫn được về. Thì Ngài gọi cái tháng Đức Mẹ nghe, tháng 5 á, là tháng Hồng Phúc. Hồng Phúc. Và trong tháng 5 Ngài nói là ơn Chúa đổ xuống cho chúng tôi không biết bao nhiêu mà kể qua cái trào chuỗi mưa khôi và lòng sùng kính Đức Mẹ.